Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 26 tháng 3 năm 2021 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam lên tiếng về hoạt động của tàu Trung Quốc ở đá Ba Đầu thuộc Trường Sa. Công dân Mỹ gốc Việt tuần hành phản đối kỳ thị người gốc Á. Triều Tiên phóng hai tên lửa vào vùng biển gần Nhật Bản. Và số ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ vượt 30 triệu.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Ngày 25 tháng 3, Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định hoạt động của tàu Trung Quốc gần đá Ba Đầu trong phạm vi lãnh hải đảo sinh tồn đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam và yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt hành động này. Trả lời câu hỏi của báo chí về thông tin hơn 200 tàu Trung Quốc neo đậu gần bãi đá ngầm Ba Đầu trên Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng được trang Vietnamnet dẫn lời nói, cần phải nhắc lại rằng Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh rằng hoạt động của các tàu Trung Quốc trong phạm vi lãnh hải của đảo sinh tồn Đông thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, vi phạm quy định của Công ước về hoạt động của tàu thuyền nước ngoài trong lãnh hải quốc gia ven biển. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc phải chấm dứt vi phạm tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, thiện chí thực hiện Công ước, trang Tuổi Trẻ dẫn lời bà Hằng nói thêm. Liên quan đến việc có hay không sự xuất hiện của tàu hải cảnh Việt Nam tại đảo Ba Đầu, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, Tôi có thể nói các lực lượng chấp pháp của Việt Nam thực hiện nghĩa vụ, nhiệm vụ như đã được quy định trong các luật liên quan của Việt Nam, cũng như tuân thủ nghiêm túc các quy định liên quan của luật pháp quốc tế, trong đó trước hết là UNCLOS 1982. Hôm 21 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfine Lorenzana yêu cầu hơn 200 tàu cá mà ông nói là do quân dân Trung Quốc điều khiển phải rời khỏi đá Ba Đầu. Philippines gọi đá Ba Đầu là Julian Felipe, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế được quốc tế công nhận của họ. Truyền thông Việt Nam cho biết đá Ba Đầu nằm trong vùng 12 hải lý của đảo sinh tồn Đông, thuộc quyền quản lý và chủ quyền của Việt Nam. Hôm 22 tháng 3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết các tàu thuyền của Trung Quốc đã đánh bắt gần bãi đá này trong một thời gian dài. Và gần đây, vì do điều kiện biển cả, một số tàu này đã đến trú ẩn trong khu vực đó. Hôm 23 tháng 3, Tổ chức Ân xá Quốc tế ra thông cáo kêu gọi chính phủ Việt Nam phải ngưng tra tấn và ngược đãi đối với nhà hoạt động chính trị Nguyễn Văn Đức Độ, đồng thời lặp lại yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện đối với ông. Kể từ khi bị bắt vào năm 2016, nhà hoạt động Nguyễn Văn Đức Độ, 45 tuổi, hiện đang phải thụ án 11 năm tù tại trại giam Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, theo cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Thông cáo của Ân xá Quốc tế cho biết, tổ chức này có nhận được những báo cáo về tình trạng ông Độ bị biệt giam kể từ tháng 5 2020, và tính đến nay đã hơn 300 ngày. Ngoài ra, ông Độ còn phải chịu đựng những ngược đãi nghiêm trọng, trong đó có biện pháp tra tấn, sau khi ông lên tiếng về tình trạng khắc nghiệt trong tại trụ Xuân Lộc do Bộ Công an Việt Nam quản lý. Từ Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Đức Hải, em trai của ông Độ, cho VOA biết như sau.
Ông đang hoạt động cả là ăn bất tỉnh tại chỗ, và sau đó thì họ đưa đi cung về thì là họ nhập biệt giam từ lúc đó luôn. Lúc tháng 5 năm 2020 từ giờ luôn. Sau khi cung thì anh Đồ đấu chính bị mất cung, với mình mất ít kia từ cung rồi sẽ cắt thịt mình á. Anh bị vài cái thỉnh thoảng chứng anh cũng đau, đi lại khó khăn rồi như lúc mà lên cơ thì đau. Mà trong thời gian cung thì họ đưa cơm vào cho anh thì họ tù ở trong người. Anh cho bị, anh Đồ cho bị vậy á. Còn nước thì họ cho ngày 3 ly mà dẫn đi cho dơ.
Ông Hải cho biết thêm về tình hình gần đây của ông Đậu trong chuyến thăm tù vào ngày 16 tháng 3.
6/3 vừa rồi em vào thăm thì anh cho em biết là bây giờ họ nhập trong phòng nhỏ và anh chị cũng nói cũng gọi không gian để tập thể dục đó, phòng 2m 4m em. Anh nói giờ mà tập thể dục đó mà đi bộ thì đi vài vòng mà sẽ bị tặng mặt xanh xoan là vì dùng rất nhỏ quá. Còn lâu nay anh bị vận động tập thể dục đó thì tay anh bị đau, anh nặng cái tay phải một lần cầm cái nhiệt mất cái tấm là bị đau chiến nổi, cái chân thỉnh thoảng là đau nhất. Không được đi lại được. Thì anh ngày 16 vừa rồi em gặp thì anh cho biết là ngày 15/3 là phải chờ một ngày á. Anh khó thở. Thì anh đập cửa anh kêu cứu. Thì anh la lên anh nói là tôi những lương tâm cũng cần được sống. Thì một lát sau thì họ thả cháu vào. Thả cháu vào vô anh thì anh đập cửa. Cháu vào nhảy vào vô anh thì anh nhảy vào cái tông nó một cảnh được. Thì cháu là bệnh đập cửa nó xuống.
VOA đã liên lạc Bộ Công an và Cục Cảnh sát quản lý trại giam để tìm hiểu về tình hình của tù nhân Nguyễn Văn Đức Độ nhưng chưa được phản hồi. Thông tin của Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết việc ông Nguyễn Văn Đức Độ bị biệt giam kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần của ông. Ông Độ nói với gia đình khi thăm gặp hãy viết đơn thư đến Chủ tịch nước đề nghị kết liễu mạng sống cho ông vì không thể nào tiếp tục sống trong điều kiện hiện nay.
Công dân Mỹ gốc Việt tuần hành phản đối kỳ thị người gốc Á. Nhiều buổi tuần hành phản đối tình trạng kỳ thị người Mỹ gốc châu Á, trong đó có những cuộc xuống đường do người Việt tổ chức đã diễn ra khắp Hoa Kỳ thời gian qua. Bà Vivian Lê, một cư dân gốc Việt sinh sống ở quận Cam ở California, cho VOA Việt ngữ biết rằng bà đứng lên vận động đồng hương bày tỏ quan điểm do tình trạng bạo lực mà bà nói là gia tăng rất mạnh đối với người Mỹ gốc Á. Bà nói rằng các vụ liên quan tới người gốc Á gần đây như hai vụ xả súng ở Atlanta và vụ đánh người ở San Francisco khiến bà rất đau lòng, phải đánh động để gióng lên tiếng nói về sự kỳ thị và nâng nhận thức của người Việt lên để họ đồng lòng đứng lên cùng với các sắc dân khác. Bà cho biết tiếp về cuộc tuần hành của hàng chục người, gồm phần lớn là người gốc Việt trẻ ở thành phố Irvine cuối tuần qua.
Tôi muốn đứng lên nói cái tiếng nói của cái người châu Á rằng chúng ta ở Mỹ, chúng ta có những cái quyền bình đẳng và cái quyền tự do giống như những sắc dân khác. Thì không có lý do gì mà chúng ta phải chịu đựng cái sự bạo hành đó hết. Chúng ta phải lên tiếng để cho người bản xứ biết rằng chúng ta đang bị một sự kỳ thị rất là nặng nề. Cái sự kỳ thị đó nó sẽ làm ảnh hưởng tới những cái người mà bị tấn công đó, là về mặt thể xác và tinh thần, có thể tới suốt cuộc đời của họ.
Hai vụ xả súng xảy ra ở Atlanta, tiểu bang Georgia, tuần trước làm 8 người thiệt mạng, trong đó có 6 phụ nữ gốc châu Á. Dù cảnh sát địa phương cho biết vẫn đang tiếp tục điều tra động cơ, vụ việc gây thêm quan ngại cho người gốc châu Á ở Mỹ nói chung và người gốc Việt nói riêng. Cũng trong tuần trước, một vụ đánh vô cớ gây thương tích cho hai người gốc Á, trong đó có một cụ ông gốc Việt hơn 80 tuổi ở thành phố San Francisco đã gây lo ngại cho bà Vivian vì cha mẹ bà cũng trong độ tuổi của các nạn nhân. Bà nói với VOA Việt ngữ.
Không có dám để cho mẹ đi ra ngoài một mình. Nếu mà đi đâu thì có chị chở đi, hay là còn cái gì thì chị đi, chứ không có để cho mẹ chị đi một mình. Chị hạn chế là không có cho mẹ chị đi đâu một mình hết. Cái đó là mình cũng là một cách để mình tự bảo vệ mình.
Bà Vivian cho biết rằng bà không phải là một nhà hoạt động, nhưng vì các vụ việc đối với người gốc Á xảy ra gần đây đã khiến bà tích cực tham gia hơn trong các hoạt động vì cộng đồng. Bà nói rằng tình trạng bài người châu Á đã âm ỉ từ lâu, chứ không phải mới đây, nhưng mà từ năm ngoái tới giờ, từ khi có COVID-19 tới giờ, thì cái sự bạo hành càng ngày càng nhiều. Trong bài phát biểu từ Nhà Trắng và được truyền hình trực tiếp hôm 11 tháng 3, nhân một năm kể từ khi nước Mỹ đương đầu với đại dịch COVID-19, Tổng thống Joe Biden đề cập tới các tội ác vì thù ghét đối với người Mỹ gốc Á. Ngay lúc này, rất nhiều người gốc châu Á, đồng bào của chúng ta đang trên tuyến đầu chống đại dịch, tìm cách cứu mạng người, vậy mà họ vẫn bị buộc phải sống trong sợ hãi, lo sợ cho mạng sống của mình khi đi trên đường phố ở Mỹ. Đây là điều sai trái, trái tinh thần Mỹ và phải chấm dứt, ông Biden nói.
Triều Tiên phóng hai tên lửa bị nghi là tên lửa đạn đạo vào vùng biển gần Nhật Bản hôm thứ Năm, nêu bật tiến bộ liên tục trong chương trình vũ khí của nước này, đồng thời tăng sức ép lên chính quyền mới của Hoa Kỳ giữa lúc Washington đang duyệt lại chính sách Triều Tiên của Mỹ. Các cuộc thử nghiệm đã được nhà chức trách Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật báo cáo, trùng với thời điểm bắt đầu rước đuốc Olympic tại Nhật Bản. Đây sẽ là vụ phóng tên lửa đạn đạo đầu tiên của Triều Tiên trong gần một năm, và cũng là lần đầu được báo cáo kể từ khi Tổng thống Joe Biden lên nhậm chức vào tháng 1 năm 2021. Giới phân tích nhận định các vụ thử tên lửa mới nhất không có nghĩa là ngoại giao để phi hạt nhân hóa Triều Tiên đã chết, nhưng chúng nêu bật một sự thật bất tiện đối với chính quyền Mỹ. Đó là kho vũ khí của Triều Tiên đang phát triển, đặt ra mối đe dọa mới và tăng khả năng thương lượng của Bình Nhưỡng khi tiếp tục đàm phán. Các vụ phóng tên lửa hôm thứ Năm diễn ra chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên phóng đi nhiều tên lửa hành trình trong một cuộc tập trận mà theo ông Biden không phải là để khiêu khích mà là hoạt động bình thường như mọi ngày. Các quan chức Mỹ trước đây đã cho biết là chính quyền Biden đang ở trong giai đoạn cuối của tiến trình duyệt xét lại chính sách đối với Triều Tiên và cùng lúc ra một số tín hiệu cứng rắn về nhân quyền, phi hạt nhân hóa và các biện pháp chế tài, đồng thời ra các tuyên bố ngoại giao đã bị Bình Nhưỡng từ chối. Ông Marcus Galoukas, một nhà nghiên cứu cấp cao của Hội đồng Đại Tây Dương, kiêm giới chức tình báo quốc gia của Hoa Kỳ chuyên về các vấn đề Triều Tiên, nói sẽ là một sai lầm đối với Mỹ nếu làm ngơ những tiến bộ về phi đạn tầm ngắn của Triều Tiên, đặc biệt là sau khi lãnh tụ Kim Jong-un tuyên bố hồi tháng 1 rằng quân đội của ông ta sở hữu công nghệ thu nhỏ đầu đạn hạt nhân và gắn các đầu đạn này vào các vũ khí chiến thuật. Các vụ phóng tên lửa nêu bật mối đe dọa mà chương trình vũ khí bất hợp pháp của Triều Tiên gây ra đối với các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ nói trong một tuyên bố. Bộ Tư lệnh cho biết họ đang theo dõi tình hình và tham khảo ý kiến của các đồng minh, nhưng không có bình luận chính thức nào từ Tòa Bạch Ốc hoặc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về các vụ phóng thử tên lửa này. Thông thường, Triều Tiên thường xác nhận các vụ thử tên lửa trên các phương tiện truyền thông nhà nước một ngày sau khi chúng xảy ra. Bình Nhưỡng nói các cuộc thử nghiệm đó là một phần trong quyền chủ quyền của họ để tự vệ. Lực lượng tuần duyên Nhật Bản cho biết tên lửa đầu tiên được phát hiện ngay sau 7 giờ sáng, bay được khoảng 420 km, tức là 260 dặm. Tên lửa kế tiếp được phóng đi sau đó 20 phút, bay xa khoảng 430 km. Tham mưu trưởng Liên quân của Hàn Quốc báo cáo có hai tên lửa tầm ngắn được phóng đi từ bờ biển phía đông Triều Tiên và vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản. Các cơ quan tình báo của Hàn Quốc và Hoa Kỳ đang phân tích các dữ liệu của vụ phóng để tìm thêm thông tin, lực lượng tuần duyên Nhật Bản cho biết trong một tuyên bố. Vụ phóng tên lửa đầu tiên trong gần một năm thể hiện một mối đe dọa đối với hòa bình và ổn định ở Nhật Bản cũng như trong khu vực, vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga nói trên làn sóng của đài truyền hình quốc gia NHK. Ông Suga nói ông sẽ đảm bảo một thế vận hội an toàn và an ninh và cho biết sẽ thảo luận về các vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng với Tổng thống Mỹ Joe Biden trong chuyến thăm Washington vào tháng tới. Nhật Bản đã chính thức phản đối hành động của Bình Nhưỡng thông qua đại sứ quán của họ ở Trung Quốc, trong khi Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc. Sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Il-yong tại Seoul, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh sự cần thiết phải thiết lập hòa bình và ổn định ở Đông Bắc Á. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh, nói duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên là mục tiêu của toàn nhân loại. Bà Hoa nói, chúng tôi kêu gọi các bên liên quan hãy tương nhượng và tiếp tục duy trì tình hình giảm căng thẳng để thúc đẩy một giải pháp chính trị, đồng thời dồn nỗ lực làm việc vì hòa bình và an ninh lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.
Mỹ và Liên minh châu Âu đồng ý tái khởi động cuộc đối thoại song phương về Trung Quốc và làm việc với nhau để giải quyết thái độ thách thức của Nga, theo tuyên bố chung ngày 24 tháng 3. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và đại diện cao cấp về ngoại giao của EU, ông Joseph Borrell, thừa nhận sự hiểu biết chung rằng quan hệ với Trung Quốc có nhiều mặt, bao gồm những yếu tố hợp tác, cạnh tranh và đối thủ có hệ thống. Mỹ và EU cũng sẽ hợp tác về những đề tài bao gồm trao đổi hổ tương, các vấn đề kinh tế, nhân quyền, an ninh, chủ nghĩa đa phương và biến đổi khí hậu, tuyên bố nói. Ông Blinken và ông Borrell cũng nói sẽ giải quyết thái độ thách thức của Nga, trong đó có sự hung hăng tiếp diễn nhắm vào Ukraine và Georgia, các mối đe dọa như tung tin xuyên tạc, can thiệp vào tiến trình bầu cử, những hoạt động phá hoại trên mạng và bố trí quân sự. Trong cuộc họp tại Bruxelles, đôi bên hứa cùng nhau làm việc cũng như trong việc phân phối vaccine ngừa virus corona an toàn, hiệu nghiệm trên toàn cầu và bảo đảm chuẩn bị sẵn sàng cho đại dịch trong tương lai.
Số người nhiễm COVID-19 tại Hoa Kỳ vượt quá 30 triệu hôm 24 tháng 3, Theo số liệu của Reuters, trong lúc các tiểu bang tăng cường tiêm chủng và hạ độ tuổi ưu tiên, số ca nhiễm hàng tuần tăng trở lại lần đầu tiên kể từ tháng Giêng tới nay, khiến cho nhà chức trách y tế tăng tốc tiêm chủng. Bất chấp khuyến cáo của các chuyên gia, một vài tiểu bang đã gỡ bỏ lệnh bắt buộc mang khẩu trang, trong khi những biến thể lây nhiễm cao cũng lây lan trên toàn quốc. Dù các ca nhiễm có khuynh hướng tăng tại 30 trong tất cả 50 tiểu bang của Hoa Kỳ so với những tuần lễ trước, các giới chức y tế hy vọng việc tiêm chủng sẽ ngăn tử suất gia tăng. Mỹ có tổng cộng 544.000 người chết vì COVID-19. Đầu tuần này, tiểu bang New York đã gia nhập cùng với bang Florida và một số tiểu bang khác bắt đầu tiêm chủng cho độ tuổi từ 50. Trong hai tuần qua, nhiều tiểu bang trong đó có Alaska, Arizona và Texas đã nới lỏng các điều kiện về độ tuổi trong tiêm chủng. Bang Arizona giảm tuổi đủ điều kiện để được tiêm ngừa COVID xuống còn 16 tại nhiều địa điểm tiêm chủng do tiểu bang điều hành ở ba quận đông dân nhất, có hiệu lực từ ngày 24 tháng 3. Ba quận khác cũng hạ độ tuổi xuống còn 16 tuổi. Trước đây trong tháng, bang Alaska trở thành tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ tiêm chủng cho cư dân từ 16 tuổi trở lên và hiện có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất nước với 31,5% cư dân nhận được ít nhất là một liều, theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ. Gần 1/4 người Mỹ đã nhận được ít nhất là một liều vaccine, trong khi khoảng 13% dân số đã được tiêm chủng hoàn toàn.
Mỹ mong cuộc điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới về nguồn gốc đại dịch COVID-19 đòi hỏi nghiên cứu thêm nữa, có lẽ bao gồm một chuyến trở lại Trung Quốc, một giới chức cao cấp của Mỹ tuyên bố ngày 24 tháng 3. Ông Mark Kassayer, đại biện lâm thời của phái bộ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc cũng hy vọng rằng toán điều tra do Tổ chức Y tế Thế giới lãnh đạo tới Vũ Hán hồi tháng 1, tháng 2 đã tiếp cận được dữ liệu nguyên thủy và tiếp xúc được với những người cần gặp để có được sự đánh giá độc lập. Báo cáo của nhóm điều tra dự trù sẽ được công bố trong tuần này, Tổ chức Y tế Thế giới nói. Toán điều tra bao gồm các chuyên gia quốc tế và các đối tác phía Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng là báo cáo sẽ căn cứ trên khoa học và là một bước thực sự tiến tới để thế giới hiểu rõ nguồn gốc của virus, để chúng ta có thể chuẩn bị tốt hơn về những đại dịch trong tương lai, ông Kassayer nói tại một cuộc họp báo. Vẫn theo lời ông, các giới chức Mỹ tin rằng cần phải làm thêm nhiều việc nữa để xác định nguồn gốc của virus SARS-CoV-2. Điều này có lẽ đòi hỏi, như chúng tôi thiết nghĩ, những cuộc nghiên cứu thêm của nhóm có thể trở lại Trung Quốc hay thảo luận thêm, ông nói. Chuyến thị sát vừa qua diễn ra sau những đợt trì hoãn nhiều lần, những quan ngại về sự tiếp cận và tranh cãi giữa Bắc Kinh với Washington khi chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump cáo buộc Trung Quốc che giấu phạm vi của đại dịch bùng phát lúc ban đầu. Một số thành viên trong nhóm điều tra cho biết Trung Quốc ngần ngại chia sẻ những dữ liệu cốt yếu có thể cho thấy virus đã xuất hiện nhiều tháng trước khi được phát hiện vào cuối năm 2019. Tổng thống Joe Biden ngày 24 tháng 3 cử Phó Tổng thống Kamala Harris lãnh đạo các nỗ lực phối hợp với Mexico và những nước tam giác phía Bắc thuộc Trung Mỹ để ngăn chặn làn sóng di dân đến Mỹ. Ông Biden loan báo hành động này tại một buổi họp với lực lượng phụ trách di trú của chính quyền tại Nhà Trắng. Quyết định được đưa ra vào lúc ông Biden vất vả xử lý thách thức về di dân ngày càng tăng dọc biên giới Mỹ-Mexico, một vấn nạn mà phe Dân Chủ đổ lỗi cho chính sách lên đến mức quá khắt khe của người tiền nhiệm Cộng hòa Donald Trump. Ông Biden nói Mỹ cần có sự giúp đỡ của Mexico, Honduras, Guatemala và El Salvador, và rằng bà Harris đồng ý dẫn đầu những nỗ lực ngoại giao của chúng ta và làm việc với những nước này. Các giới chức Mỹ đang chật vật cung cấp nơi ăn chốn ở và giải quyết số trẻ em không có người đi kèm ngày càng tăng, kéo tới biên giới Mỹ. Trong số này có nhiều em bị kẹt trong những trạm biên giới như nhà tù trong nhiều ngày, trong khi chờ đợi được đưa vào những nơi tạm trú hiện đã quá tải do chính phủ điều hành.
Cuộc gặp Alaska, tại sao Mỹ-Trung vỗ mặt nhau? Chính quyền Tổng thống Joe Biden không muốn tỏ ra yếu thế trước Trung Quốc, trong khi phía Bắc Kinh đang tự tin vào ưu thế của mình nên phái đoàn hai nước đã có lập trường cứng rắn tại cuộc đối đầu ở Anchorage, Alaska, Mỹ, theo nhận định của các nhà quan sát. Đây là cuộc gặp cấp cao trực tiếp đầu tiên giữa hai nước để trao đổi về những bất đồng và cũng là cơ hội để thăm dò đối phương sau khi nước Mỹ có chính quyền mới của ông Biden, để từ đó hai bên có cơ sở để đề ra chính sách cho mối quan hệ song phương. Theo những gì báo chí được chứng kiến, phái đoàn Mỹ do Ngoại trưởng Antony Blinken và Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan dẫn đầu và phái đoàn Trung Quốc do ông Dương Khiết Trì, chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Trung ương Đảng và Ngoại trưởng Vương Nghị dẫn đầu đã có những lời chỉ trích nhau rất gay gắt trong hơn một giờ đồng hồ tại phiên khai mạc cuộc họp hôm 18 tháng 3. Ông Blinken đã đề cập đến các vấn đề mà Trung Quốc coi là vượt quá giới hạn, như vi phạm nhân quyền đối với người Duy Ngô Nhĩ thiểu số ở Tân Cương, mà ông Blinken gọi là tội diệt chủng, cũng như việc Trung Quốc sử dụng luật an ninh quốc gia mới để trấn áp bất đồng chính kiến ở Hồng Kông. Đáp trả ông Blinken, trong bài phát biểu kéo dài đến 16 phút, trong khi thời gian cho phép chỉ là 2 phút, ông Dương Khiết Trì đã cáo buộc ông Blinken và ông Sullivan là trịch thượng, bắt nạt, phân biệt chủng tộc và đạo đức giả. Hai phái đoàn đã ra về mà không có bất kỳ tuyên bố chung nào về sự sẵn sàng làm việc cùng nhau, ngay cả trên những vấn đề mà cả hai đều nói rằng có cùng lợi ích, từ biến đổi khí hậu cho tới bãi bỏ kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã khuyến khích chủ nghĩa dân tộc hung hăng, với các nhà ngoại giao nước này được xem là những chiến binh sói hung hãn đứng lên bảo vệ lợi ích đất nước bằng ngôn từ. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đang chịu áp lực từ cả Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa để có cách tiếp cận cứng rắn với Bắc Kinh, một vấn đề hiếm được sự đồng thuận của lưỡng đảng. Với những lo ngại nhân quyền và kinh tế đối với Trung Quốc ngày càng gia tăng, rõ ràng là chính sách giao tiếp vốn là nền tảng trong sách lược ngoại giao của Hoa Kỳ với Trung Quốc kể từ khi Tổng thống Richard Nixon tái lập quan hệ ngoại giao vào những năm 1970 không còn được xem là hiệu quả nữa. Trung Quốc hiện nay đã hùng mạnh về kinh tế và hung hãn về mặt lãnh thổ, từ biên giới với Ấn Độ đến Biển Đông. Mỹ-Trung đang có mâu thuẫn về mọi thứ, từ thuế quan đến an ninh mạng, đến cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc đại dịch COVID-19, cả hai đều quyết tâm không tỏ ra yếu thế, theo nhận định của tờ Guardian. Củng cố liên minh với các quốc gia dân chủ khác, một sự khác biệt rõ ràng về cách tiếp cận nước Mỹ trên hết của cựu Tổng thống Donald Trump, được cho là nội dung chủ chốt trong chính sách Trung Quốc của chính quyền Biden. Trên thực tế, cuộc gặp ở Anchorage diễn ra sau khi hai ông Blinken và Sullivan trên đường trở về sau chuyến thăm các đồng minh của Washington ở Đông Á là Nhật Bản và Hàn Quốc. Chỉ điều này thôi cũng đã làm tăng thêm căng thẳng cho cuộc gặp ở Alaska. Bên cạnh đó, hai nước cũng có những bước đi quyết liệt trước thềm cuộc gặp. Mỹ đưa ra các biện pháp trừng phạt mới đối với 24 quan chức Trung Quốc với lý do phá hoại nền dân chủ Hồng Kông. Còn Bắc Kinh cũng đã lên lịch các phiên xử gây tranh cãi nhắm vào hai công dân Canada mà Ottawa cho rằng đang bị giam giữ làm ngoại giao con tin. Lời lẽ hàn học khác thường của các nhà ngoại giao Trung Quốc ở Alaska đã thể hiện một Trung Quốc mới hung hăng và không khoan nhượng, một Trung Quốc ngày càng không chịu khuất phục trước áp lực ngoại giao từ phía Mỹ, theo nhận định của New York Times. Tờ báo này cho rằng nhận thức của Bắc Kinh về Mỹ và về quyền lực của Washington trên thế giới đã thay đổi. Theo Bắc Kinh, người Mỹ không còn ảnh hưởng áp đảo toàn cầu, cũng như không còn khả năng sử dụng sức mạnh để chống lại Trung Quốc nữa. Điều này đã khiến Trung Quốc tự tin hơn để theo đuổi các mục tiêu của mình một cách công khai và không kiêng dè từ mấy năm nay. Từ các vấn đề nhân quyền ở Hồng Kông và Tân Cương đến các tranh chấp lãnh thổ với Ấn Độ, Nhật Bản và các nước khác ở Biển Đông. Và vấn đề căng thẳng nhất là số phận của Đài Loan, vùng lãnh thổ tự trị mà Bắc Kinh cho là không thể tách rời khỏi họ. Mặc dù Trung Quốc vẫn phải đối mặt với những thách thức to lớn ở trong và ngoài nước, nhưng các lãnh đạo của nước này hiện hành động như thể lịch sử đang đứng về phía họ. Trong nhiều thập kỷ, Trung Quốc đã tiếp cận Mỹ từ thế yếu kém về kinh tế lẫn quân sự. Điều này đã khiến họ đôi khi phải tuân theo các yêu cầu của Mỹ, dù miễn cưỡng thế nào đi nữa, cho dù là thả tự do cho những người đang đấu tranh cho nhân quyền đang bị cầm tù hay chấp nhận các điều kiện của Washington để gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. Ngày nay, Trung Quốc cảm thấy tự tin hơn nhiều về khả năng họ có thể thách thức Mỹ và thúc đẩy tầm nhìn của họ về trật tự quốc tế. Đó là sự tự tin mà ông Tập Cận Bình, người từng nói rằng phương Đông đang trỗi dậy, còn phương Tây đang thoái trào, thể hiện từ năm 2012. Cách nhìn nhận của Bắc Kinh càng được củng cố trong đại dịch COVID-19 khi mà Trung Quốc đã kiểm soát được đại dịch tại đất nước họ và những chia rẽ chính trị nội bộ đang gây lộn xộn ở Mỹ. Ông Dương đã chỉ ra cả hai điều này trong bài phát biểu của mình trước phái đoàn Mỹ. Những thách thức mà nước Mỹ đối mặt về nhân quyền có gốc rễ sâu xa, ông Dương nói, đề cập đến phong trào Black Lives Matter lên án nạn bạo hành trong ngành cảnh sát. Điều quan trọng là chúng ta phải xử lý tốt việc của mình thay vì đổ lỗi cho ai đó. Trên tất cả những vấn đề mà ông Blinken nêu ra trước và trong các cuộc hội đàm, từ Hồng Kông đến Tân Cương, từ nhân quyền đến công nghệ, phái đoàn Trung Quốc đã từ chối có bất kỳ nhượng bộ nào. Điều bất ngờ là ông Dương Khiết Trì đã nói rằng cả Mỹ lẫn phương Tây đều không thể chiếm độc quyền dư luận quốc tế. Tôi không nghĩ rằng đại đa số các nước trên thế giới sẽ công nhận rằng các giá trị phổ quát mà nước Mỹ cổ suý hay ý kiến của Mỹ có thể đại diện cho dư luận quốc tế, ông Dương nói. Và những quốc gia đó sẽ không thừa nhận rằng các quy tắc do một số ít người đưa ra sẽ là cơ sở cho trật tự quốc tế. Từ giọng điệu cuộc họp, khi mà những người hiện phụ trách về mối quan hệ song phương quan trọng nhất thế giới không thể che giấu căng thẳng chỉ trong vài phút, tờ Guardian dự đoán rằng điều hỗn loạn hơn còn ở phía trước. Tuy nhiên, trong cuộc họp kín sau đó, hai bên đã thảo luận thực chất và nghiêm túc, các quan chức Mỹ nói với CBS, đồng thời nêu lên hy vọng rằng hai bên sẽ làm việc cùng nhau trên các vấn đề quan trọng cùng quan tâm, từ chương trình hạt nhân của Triều Tiên đến biến đổi khí hậu. Đội ngũ của ông Biden cho rằng mặc dù chính quyền ông Trump đã xác định chính xác Trung Quốc là mối đe dọa ngày càng lớn, nhưng các chính sách thất thường và cách đối xử tệ bạc với các đồng minh đã phá hoại nỗ lực của Mỹ chống Trung Quốc. Ít có quan chức hay chuyên gia nào của cả hai bên hy vọng sẽ có cải thiện đáng kể trong quan hệ song phương. Ông Wu Chang, một nhà phân tích chính trị độc lập ở Bắc Kinh, được New York Times dẫn lời nói, nhìn tổng thể, cuộc đàm phán này chỉ là để hai bên đặt tất cả các lá bài lên bàn cân, để hai bên nhận ra khác biệt giữa họ lớn và sâu sắc như thế nào, nhưng trên thực tế nó không giúp ích gì cho hòa giải hay giảm nhẹ căng thẳng. Cuộc trao đổi chiến lược này diễn ra thẳng thắn, mang tính xây dựng và hữu ích, ông Dương Khiết Trì nói trên truyền hình nhà nước Trung Quốc sau cuộc gặp. Tất nhiên, giữa hai nước có những tranh chấp lớn, Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia, lợi ích an ninh và phát triển, và không gì có thể ngăn cản được sự phát triển cũng như sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc. Về phần mình, ông Jay Sullivan được dẫn lời sau cuộc gặp ở Alaska. Chúng tôi không muốn kiếm chuyện, nhưng chúng tôi hoan nghênh cạnh tranh cứng rắn và chúng tôi sẽ luôn đứng lên tranh đấu cho các nguyên tắc của mình vì người dân chúng tôi và bạn bè chúng tôi. Trao đổi với VOA, ông Tạ Văn Tài, cựu giáo sư Đại học Harvard, lưu ý rằng tại cuộc họp ở Alaska, phía Mỹ đã có lập trường cứng rắn trước rồi Trung Quốc mới phản công. Ông nói những gì xảy ra ở Trung Quốc trong 4 năm qua, nhưng chính sách đàn áp ở Tân Cương, việc bóp nghẹt quyền tự do ở Hồng Kông hay những lời đe dọa nhắm vào Đài Loan đã buộc chính quyền Biden phải có hành động cương quyết hơn. Mặt khác, ông Biden muốn chứng tỏ với Trung Quốc rằng chính quyền ông không phải là chính quyền Obama thứ hai để cho Trung Quốc lấn lướt, cũng như đáp lại những lời chỉ trích của phe Cộng Hòa rằng ông yếu đuối trước Trung Quốc.
Về phía Trung Quốc đó thì là họ cũng muốn chứng tỏ là đâu họ có thể thua được, bởi vì họ đang mạnh về kinh tế. Nước Mỹ đã mới qua một cái sự khủng hoảng 4 năm vừa qua về chính trị nội bộ và kinh tế cũng không có đang cứ tự gọi là đứng tại chỗ, không tiến mạnh lên như là Trung Quốc.
Ông Tài phân tích về động cơ chơi rắn của Trung Quốc. Ông dẫn chứng việc ông Dương đã bày tỏ sự tự hào về mô hình xã hội của Đảng Cộng sản Trung Quốc để phản bác lại nước Mỹ đang bị suy yếu về nội bộ, có sự phân biệt sắc tộc, sự đàn áp của cảnh sát với người da đen, sự nổi loạn trong bầu cử tổng thống. Dự đoán chính sách của chính quyền Biden đối với Bắc Kinh trong thời gian tới, ông Tài tóm gọn trong hai chữ cooperation, tức hợp tác, và confrontation, tức đối đầu. Và theo ông, tùy vấn đề mà chính quyền Biden sẽ có lập trường phù hợp. Mỹ sẽ cứng rắn trên những vấn đề như lạm dụng thương mại, Biển Đông, Đài Loan, Hồng Kông, Tân Cương, đánh cắp sở hữu trí tuệ, ông nói. Theo lời vị giáo sư này thì Tổng thống Biden cũng muốn có quan hệ bình thường với Trung Quốc để cùng giải quyết những vấn đề hai bên cùng quan tâm, chứ không phải cứ hết lần này đến lần khác đe dọa như cựu Tổng thống Donald Trump. Ông nhấn mạnh đến việc chính quyền Biden phối hợp với đồng minh trước Trung Quốc và chỉ ra việc trước khi đến Alaska, phái đoàn ông Blinken và ông Sullivan đã có sự tham khảo các nước bộ tứ là Nhật, Ấn và Úc để có lập trường chung đi gặp Trung Quốc. Dự đoán về chính sách Trung Quốc của ông Biden so với chính sách của ông Trump, ông Tài cho rằng ông Biden vẫn giữ lập trường cứng rắn, nhưng cách làm sẽ mềm dẻo, khôn khéo hơn ông Trump. Ông nói chính sách ngoại giao của chính quyền Trump là cả sự thất bại khi bị châu Âu bỏ rơi, đe dọa Trung Quốc nhưng chẳng làm gì được họ và còn bị Bình Nhưỡng lừa bịp để nâng cao uy tín quốc tế. Trong ngoại giao không nên có thái độ hung hăng. Ông Biden sẽ tránh điều này ở ông Trump, ông Tài nói thêm.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 26 tháng 3 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.